Nữ tu Valentina Pasquali sinh trưởng tại thành Vicenza, miền Bắc nước Italia vào năm 1928. Trước những băn khoăn thắc mắc, không biết điều nào tốt hơn, sống tại thành phố với đủ mọi thứ tiện nghi hay sống trong rừng sâu hẻo lánh với đủ mọi thứ nguy hiểm và thiếu thốn, cả đến những nhu cầu cần thiết tối thiểu của cuộc sống. Nên chọn sống giữa dân nghèo nhưng hiền hòa chất phác tại các làng dân thiểu số, hay là liều mình giữa những đe dọa của bọn phiến quân đường sáng? Đối với nữ tu Valentina, đó không phải là vấn đề chọn lựa hơn thiệt, nhưng là sự chấp nhận mọi cảnh huống của cuộc sống, là chia sẻ với mọi người không đắn đo do dự. Ngay từ lúc ban đầu khi nghe tiếng Chúa gọi bước vào đời tận hiến, khi từ giã thân nhân xuống tàu vượt trùng dương đến miền truyền giáo, nữ tu Valentina đã giải quyết vấn đề tiến thoái lưỡng nan và những băn khoăn lo lắng bằng thái độ hoàn toàn chấp nhận, tinh thần phó thác trọn vẹn, với vòng tay rộng mở và trái tim không biên giới. Năm 1973, chị đã tự nguyện chọn nhập quốc tịch Mỹ Latin để trở nên một với tha nhân, với những người mà từ nhiều năm chị đã sống hòa mình trong tinh thần hiến thân phục vụ. Chị Valentina bắt đầu sứ mệnh truyền giáo tại nước Ecuador, thuộc miền Trung Mỹ. Tại đây, các nữ tu thường sống trong các cộng đoàn bé nhỏ của người bản xứ, làm nghề nông để dễ dấn thân vào việc dạy giáo lý và những công tác thăng tiến đời sống dân nghèo. Năm 1981, chị Valentina được phái sang nước Peru làm việc tại các khu ngoại ô thành phố Lima. Chị từ giã chốn rừng sâu thanh vắng đến nơi sầm uất và những khu ổ chuột của thành phố. Tuy phục vụ tại các môi trường sống khác nhau, nhưng trong tâm hồn chị, lúc nào cũng chỉ nổi lên một nốt nhạc duy nhất, nốt nhạc của tình thương qua những cử chỉ liên đới và tinh thần chia sẻ với mọi người. Cùng với ba nữ tu khác, chị Valentina bắt tay ngay vào công việc giữa lớp trẻ nghèo và bị bỏ rơi. Với những sáng kiến rất thực tế và tính tình vui vẻ, chị thường nói với giọng khôi hài: ở đây, rao giảng lời Chúa, dạy giáo lý hẳn không đủ. Nếu chúng ta không biết nấu cơm, người ta sẽ chết vì đói. Rồi chị bắt đầu huy động một nhóm các bà mẹ tình nguyện đảm nhận trách nhiệm bếp núc. Các nữ tu cung cấp nồi niêu và những dụng cụ cần thiết. Thế là bàn cơm bình dân đầu tiên đã được khai mở, cung cấp bữa điểm tâm vào mỗi buổi sáng cho 500 trẻ em và bữa trưa cho khoảng 350 người lớn. Ít năm sau, nhờ lòng hảo tâm đóng góp của các vị ân nhân và công việc tự nguyện của dân làng, một bàn cơm bình dân thứ hai cũng được khai mở tại một làng lân cận. Tiếp đến, chị Valentina mở những lớp huấn nghề và các khóa huấn luyện nhằm thăng tiến đời sống phụ nữ. Chị cũng không bỏ quên các nhu cầu cấp thiết của những người già cả. Các bệnh nhân trong các gia đình cũng thường được chị lui tới viếng thăm với sự giúp đỡ vật chất và thuốc men. Tuy nhiên, mối quan tâm chính của chị trong tất cả mọi sinh hoạt tông đồ là việc rao giảng tin mừng cho tất cả mọi người, bắt đầu từ các nhóm nhỏ vào buổi tối và các lớp huấn luyện huynh trưởng cũng như giáo lý viên. Quý vị và các bạn thân mến, trong sa mạc, sau 40 ngày ăn chay cầu nguyện để chuẩn bị bắt đầu đời sống công khai, trong cuộc giao chiến với ma quỷ, khi hắn cám dỗ ngài khiến cho hòn đá trở nên bánh ăn cho đỡ đói, Chúa Giêsu đã thẳng thắn tuyên bố với lời chép trong Kinh Thánh: người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Matthew chương 4 câu 4. Thật vậy, tình yêu thương và phục vụ tha nhân không chỉ giới hạn hoặc dừng lại ở những nhu cầu vật chất của đời sống con người, nhưng còn phải nhắm cao hơn, phải đi xa hơn nữa, phải đáp ứng khát vọng sâu xa nhất của con người, đó là khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa, là hạnh phúc bất diệt, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới thực sự được no thỏa. Để được như thế, người môn đệ chân chính phải là người thực sự biết tìm kiếm Thiên Chúa và sự công chính của Ngài trước tiên và trên hết mọi sự. Rồi mọi sự khác sẽ được Ngài bổ túc thêm cho. Tinh thần hiến thân phục vụ của nữ tu Valentina trên đây là gì nếu không phải là phản ánh tình thương của Chúa trong tâm hồn chị? Là tái diễn lại mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu trong chính đời sống chị. Chính nhờ chiêm ngắm và suy niệm mầu nhiệm con Thiên Chúa là người, trở nên một người như mọi người, sinh ra bởi một người mẹ, trong cảnh khó nghèo của những người thấp hèn nhất, chấp nhận lớn lên như mọi trẻ em ngoan, làm lụng vất vả như mọi công nhân để sinh sống, chấp nhận chịu đói, chịu khát, chịu đau khổ, và sau cùng chấp nhận cái chết đau đớn khổ nhục để giải thoát nhân loại khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi và sự chết, để dẫn đưa con người đến sự sống thật của ơn thánh, sự sống đời đời. Nhờ đó, chị đã tìm được sức mạnh, có đủ can đảm và đầy phấn khởi để hiến toàn thân phục vụ tha nhân theo gương Chúa Giêsu, và qua đó dẫn đưa những người khác đến gặp gỡ Ngài. Vì thế, nàng suy niệm mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu, con một Thiên Chúa làm người, đến gần Chúa Giêsu qua bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, là như kín múc nghị lực tinh thần, giúp chúng ta sống gần gũi với tha nhân hơn trong tinh thần phục vụ như Chúa Giêsu, và để dẫn đưa họ đến với Ngài. Lạy mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu con Thiên Chúa, và là mẹ của toàn thể nhân loại, của mỗi người chúng con. Xin mẹ giúp chúng con biết sống như mẹ, biết chấp nhận hoàn toàn mất hút đi trong Chúa, để nhận thấy Chúa trong tha nhân, trong những người thấp hèn, nghèo khổ nhất. Xin mẹ biến đổi những công việc phục vụ vật chất và tầm thường của chúng con, nên những biểu hiệu của tình thương, và nhất là xin giúp chúng con luôn can đảm rao giảng lời Chúa, để nhiều người nhận biết và yêu mến Chúa hơn.